Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Camillo Balin, giám quản tông tòa vùng Bắc Ả Rập, về việc vua Vương quốc Bahrain cho Giáo hội Công giáo một miếng đất để xây nhà thờ chính tòa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày một người dân Cuba từ Cộng sản vô thần đến Đức tin Công giáo. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thừa tác viên ban bí tích thêm sức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 9, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách 253 người sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 tới đây tại Vatican. Chủ đề khóa họp là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, với mục đích đề nghị cho thế giới ngày nay vẻ đẹp và các giá trị của gia đình xuất phát từ sự loan báo của Chúa Giêsu Kitô đánh tan sợ hãi và nâng đỡ niềm hy vọng. Trong số 253 tham dự viên đến từ năm châu, có 13 thủ lãnh các giáo hội Công giáo Đông phương tự quản, 114 vị chủ tịch hội đồng giám mục, 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, 9 thành viên hội đồng thượng hội đồng giám mục, tiếp đến là Đức Hồng Y Tổng Thư ký và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, 3 bề trên tổng quyền do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên, đó là bề trên tổng quyền dòng Tên, dòng Cappuccino và dòng Thánh Giuse. Ngoài ra có 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên, trong số này có 13 đôi vợ chồng, thêm vào đó có 16 chuyên gia. Người Việt Nam duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong số 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Walter Casper, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông. Tổng cộng trong số các tham dự viên có 191 nghị phụ có quyền phát biểu và bỏ phiếu. Công nghị ngoại thường của các giám mục thế giới sắp tới chỉ kéo dài 2 tuần lễ, nhắm thu thập các dữ kiện và ý kiến. Sau đó vào tháng 10 năm 2015 sẽ có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ nhắm đưa ra những đề nghị cụ thể cho việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng ngày nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với dòng thừa Sai Xavier và Tổng giáo phận Bujumbura bên Burundi, nơi ba nữ tu của dòng bị sát hại dã man hôm 7 tháng 9 vừa qua. Ba nữ tu cao niên cả đời phục vụ người nghèo ở Phi Châu, chị Lucia Pulici, 75 tuổi, và chị Olga Raskietti, 83 tuổi, bị cắt cổ chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 9 vừa qua trong tu viện ở Kamenge, ngoại ô Bujumbura của Burundi. Sau đó, nữ tu Bernadetta Bocchan, 79 tuổi, từ hơn 44 năm nay phục vụ tại Trung Phi, Congo và Burundi, cũng bị chém đầu trong đêm hôm ấy. Đại tá Henme Ginde, phát ngôn viên của cảnh sát Burundi, cho biết cả ba nữ tu đều bị kẻ sát nhân hãm hiếp. Tuy nhiên, nguồn tin của dòng Xavier phủ nhận chi tiết này. Một nữ tu không những bị cắt cổ nhưng còn bị thủ phạm dùng đá đánh vào mặt nhiều cú. Cảnh sát bác bỏ tin cho rằng ba nữ tu là nạn nhân của vụ đánh cướp vì kẻ sát nhân không lấy tiền bạc hoặc vật dụng gì trong tu viện. Hai kẻ tình nghi bị bắt và ba người canh cổng tu viện bị cảnh sát hỏi cung. Trong điện văn thứ nhất, gửi đến nữ tu Ines Frizza, bề trên tổng quyền dòng thừa Sai Xavier ở thành phố Parma, Bắc Italia. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha xúc động sâu xa vì cái chết thê thảm của các nữ tu thừa Sai Xavier bị giết ở Burundi. Ngài chân thành chia buồn với toàn dòng vì sự mất mát các nữ tu nhiệt thành như vậy. Đức Thánh Cha cầu mong máu của các chị đổ ra sẽ trở thành hạt giống để xây dựng tình huynh đệ đích thực giữa các dân tộc, đồng thời dâng lời khẩn nguyện sốt sắng để cầu cho các chứng nhân quảng đại của tin mừng. Trong điện văn chia buồn thứ hai, gửi đến Đức Cha Evariste Nyoyagoge, Tổng giám mục Bujumbura, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha nhắc đến sự phục vụ của ba nữ tu ở giáo xứ Thánh Guido Maria Conforti ở thủ đô Burundi, và Ngài xin Chúa đón nhận ba nữ tu trung thành và tận tụy này vào nơi an bình và ánh sáng của Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và chia buồn với toàn thể cộng đoàn giáo phận, nhất là những người bị thương tổn vì cái chết đau thương của ba nữ tu.
Roma, trong tuần này có các giám mục thuộc nước Cáp Ve và Cộng hòa Dân chủ Congo ở Phi Châu về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trước tiên là các giám mục thuộc quần đảo Cáp Ve. Lãnh thổ này chỉ rộng hơn 4.000 cây số vuông, gồm 10 đảo ở ngoài khơi bờ biển nước Senegal và có 566.000 dân cư nói tiếng Bồ Đào Nha và thổ ngữ địa phương. 93% dân chúng tại đây là tín hữu Công giáo, gồm hai giáo phận trực thuộc tòa thánh. Ngoài ra có 1.500.000 người gốc Cáp Ve sinh sống ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, các giáo phái Tin Lành gia tăng cùng với những người Hồi giáo và cả những người tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào. Tiếp đến, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ thăm tòa thánh từ ngày mai 11 đến 15 tháng 9. Congo rộng hơn 2.344.000 cây số vuông, gấp 7 lần Việt Nam, nhưng dân số ít hơn, gần 70 triệu người thuộc nhiều bộ tộc khác nhau và đa số là tín hữu Kitô, trong đó có hơn 52% là tín hữu Công giáo. Các tín hữu Kitô khác chiếm 30% và có 10% theo Hồi giáo, 10% theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Giáo hội Công giáo tại đây có 47 giáo phận chia thành 6 giáo tỉnh. Số ơn gọi linh mục và tu sĩ ở Congo dồi dào với hơn 4.000 linh mục triều, gần 11.000 tu sĩ nam nữ thuộc hơn 170 dòng tu. Hàng giáo dân cũng dấn thân nhiều trong các hoạt động tôn giáo và xã hội. Thách đố giáo hội tại đây đang phải đương đầu là nạn mê tín, phù thủy vẫn còn thịnh hành, sự lan tràn của các giáo phái, sự băng hoại của gia đình và giảm sút các giá trị luân lý.
Manila, năm nạn nhân bị động đất hồi tháng 10 năm ngoái tại tỉnh Bohol bên Philippines sẽ dùng bữa với Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm của Ngài tại nước này vào tháng Giêng năm tới 2015. Đức Cha Leonardo Medroso, giám mục giáo phận Tắc Bilaran, cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukang News biết như trên hôm 1 tháng 9 vừa qua. Đức Cha cũng bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Bohol và nói thêm rằng chỉ cần một cuộc viếng thăm chừng 1 hay 2 tiếng đồng hồ là đủ để mang lại cho dân chúng một sự khích lệ. Đức Cha Medroso nhắc lại rằng vụ động đất ở độ 7,2 theo thước Richter đã phá hủy 33 nhà thờ trong giáo phận của Ngài. Nhiều buổi lễ vẫn còn được cử hành trong những căn lều. Trước đó, Đức Cha John Du, Tổng giám mục giáo phận Palo ở Philippines, cũng thông báo trong cuộc viếng thăm tại thành phố Tacloban, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dùng bữa trưa với 30 nạn nhân động đất và cuồng phong hai dân. Thành phố Tacloban ở trên đảo Leyte, Trung Philippines, hầu như đã bị tàn phá bình địa vì đảo Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái. Vào trung tuần tháng Giêng năm tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Sri Lanka rồi tiếp tục hành trình sang Philippines.
Luanda, hơn 1 triệu tín hữu Công giáo đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Musima ở Angola vào cuối tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua. Cuộc hành hương truyền thống năm nay có chủ đề là ăn rễ sâu trong Chúa Kitô, đồng hành với Mẹ Maria. Đền Thánh Đức Mẹ Mushima tọa lạc bên bờ sông Kawansa, cách thủ đô Luanda của Angola 120 cây số, và do các thừa sai Bồ Đào Nha thiết lập trong khoảng thời gian từ 1594 đến 1602. Linh mục Queiroz Figueira, phát ngôn viên ban tổ chức ảnh hương cho biết, các biện pháp an ninh và y tế công cộng được đặc biệt tăng cường trong dịp hành hương, xét vì bệnh dịch Ebola đã xảy ra tại nhiều nước Phi Châu. Hiện nay Giáo hội Công giáo Angola đang tiến hành dự án đã được trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong dịp ngài viếng thăm Angola hồi năm 2009. Đó là xây cất một vương cung thánh đường có thể chứa được 4.000 người bên trong và 120.000 người ở quảng trường bên ngoài.
Quebec, Hội đồng Giám mục Canada sẽ nhóm đại hội mùa thu từ ngày 15 đến 19 tháng 9 tới đây tại Beaupré thuộc Tổng giáo phận Quebec và sẽ thảo luận về vấn đề loan báo tin mừng và đối thoại. Thánh lễ đồng tế khai mạc đại hội sẽ được Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự lúc 2 giờ chiều ngày 15 tháng 9 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Quebec, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập thánh đường này, cũng là giáo xứ công giáo đầu tiên được thành lập tại Bắc Mỹ, ngoài các lãnh thổ của người Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Ortega cũng là một trong các thuyết trình viên tại đại hội của các giám mục Canada. Ngài sẽ nói về những thách đố về mặt xã hội và giáo hội đối với công cuộc loan báo tin mừng dưới ánh sáng văn kiện chung kết đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và Caribe nhóm tại đền thánh Aparecida, Brazil hồi tháng 5 năm 2007 và theo tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Trong chương trình 4 ngày họp, các giám mục Canada cũng cứu xét các sáng kiến mục vụ và các phúc trình thường niên của ban thường vụ và của các ủy ban khác của Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, các vị cũng chia sẻ những lo âu của một số giám mục đến từ các nước nghèo trong cuộc chiến chống nghèo đói. Các giám mục này viếng thăm Canada trong chiến dịch giáo dục và hành động mùa thu do Tổ chức Công giáo Canada trợ giúp phát triển và hòa bình phát động. Trong số các đề tài chính được các giám mục Canada cứu xét có việc đối thoại liên tôn và đại kết, sự đồng trách nhiệm mục vụ với hàng giáo dân, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về gia đình sắp tiến hành tại Roma trong tháng 10 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Camilo Banlin, giám quản tông tòa vùng Bắc Ả Rập, về việc vua vương quốc Bahrain cho giáo hội công giáo một miếng đất để xây nhà thờ chính tòa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày hạ tuần tháng 8 vừa qua, vua Hamad bin Isa al-Khalifa của Vương quốc Bahrain đã tặng giáo hội công giáo một khu đất rộng 9.000 mét vuông để xây nhà thờ chính tòa dân kính Đức Bà Ả Rập. Chính Đức Cha Camilo Balin, giám quản tông tòa vùng Bắc Ả Rập, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 22 tháng 8 vừa qua. Nhà thờ chính tòa sẽ có hình bát giác giống lều của dân Do Thái dựng trong sa mạc Sinai xưa kia. Vùng Bắc Ả Rập thuộc quyền giám quản của Đức Cha Balin bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi. Vương quốc Bahrain là một quần đảo rộng 750 cây số vuông, có gần 1,3 triệu dân, 80% theo Hồi giáo, 10% theo Kitô giáo và 10% theo các tôn giáo khác. Al-Bahrain có nghĩa là vương quốc của hai biển. Hồi đầu thế kỷ 16, nó bị người Bồ Đào Nha chiếm đóng. Sang đầu thế kỷ 17, người dân nổi loạn đánh đuổi người Bồ. Bahrain tùy thuộc vương quốc Ba Tư. Vào tiền bán thế kỷ 18, khi triều đại Safavid bên Ba Tư sụp đổ, Bahrain độc lập và do bộ tộc Uwala cai trị. năm 1735, triều đại mới Gajari của Ba Tư tái chiếm Bahrain, và năm 1754, các thành phần của triều đại Mattur trở thành các thống đốc cha truyền con nối dưới sự giám sát của Ba Tư. Năm 1783, dưới sự lãnh đạo của bộ lạc Bani Utub, người dân Bahrain cùng với người dân Qatar nổi lên chống lại triều đại Mattur và được hoàn toàn độc lập khỏi người Ba Tư. Nhưng nền độc lập không kéo dài vì Bahrain lại bị Sultan Oman đánh chiếm năm 1802. Năm 1822 lại xảy ra một cuộc nổi loạn khác do gia tộc Al-Khalifa lãnh đạo và tái lập nền độc lập. Trong thời gian này, Bahrain ký các hiệp ước với Anh quốc để được Anh quốc bảo vệ Bahrain khỏi các tấn công từ bên ngoài, nhưng chưa phải là chế độ bảo hộ. Năm 1869, đế quốc Ottoman trải rộng sự thống trị của họ dọc bờ duyên hải Ả Rập của vùng Vịnh Ba Tư, và với sự can thiệp của Anh quốc, Bahrain được hưởng quy chế chư hầu. Với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman năm 1916, Bahrain trở thành vùng bảo hộ của Anh quốc cho tới năm 1971, rồi được độc lập. Đường hướng cai trị mang tính cách truyền thống Hồi giáo giống Ả Rập Saudi. Bahrain đã đồng ý cho Hoa Kỳ có căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để chứng minh cho thấy mình phò Tây Phương. Tuy có hiến pháp năm 1973, nhưng năm 1975, hiến pháp bị tạm ngưng. Năm 2011, vua Hamad bin Isa al-Khalifa tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì các đụng độ giữa các nhóm Shiit được Iran ủng hộ và các nhóm Sunnit được Ả Rập Saudi yểm trợ. Các cuộc đụng độ đã khiến cho 3 người chết và 200 người bị thương. Tiến trình cách mạng đang tiếp tục không chỉ có tính cách tôn giáo, nhưng cũng có tính cách kinh tế, xã hội, nhất là chính trị, hiến pháp và liên quan tới các quyền tự do dân sự. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Balin về tin vui này và về tình hình các Kitô hữu vùng Trung Đông. Thưa Đức cha giám quản, tin vui nói trên là một dấu hiệu tích cực. Đức cha có thể cho biết thêm chi tiết về sự kiện này không?
Mảnh đất để xây nhà thờ chính tòa do vua Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa tặng cho giáo hội công giáo rộng 9.000 mét vuông. Nhà vua rất hài lòng và liên tục hỏi tôi tin tức về việc xây cất nhà thờ. Và khi tôi báo cho nhà vua biết nhà thờ sẽ được dâng kính Đức bà Ả Rập, thì nhà vua rất sung sướng. Nhà thờ Đức bà Ả Rập là chị em với nhà thờ Đức bà Fatima và nhà thờ Lộ Đức.
Công việc xây cất đã tới đâu rồi, thưa Đức cha, nó đã được khởi công chưa?
Chưa, các công việc xây cất chưa bắt đầu. Trong lúc này, chúng tôi đã mới chỉ tổ chức một cuộc thi để chọn dự án. Một kiến trúc sư người Ý đã thắng cuộc thi. Ông đã thực hiện một sơ đồ rất đơn sơ, diễn tả chiếc lều của người Do Thái trong thời xuất hành. Trong sa mạc Sinai, khi người Do Thái muốn thì họ có thể tới lều để gặp Thiên Chúa. Đó là một nhà thờ hình bát giác, bởi vì số 8 là con số diễn tả sự vĩnh cửu. Như thế khi chúng ta đến nhà thờ và gặp gỡ với Thiên Chúa, là chúng ta tham dự vào sự vĩnh cửu mà chúng ta được mời gọi hướng tới. Đây là một nhà thờ có 2.300 chỗ ngồi. Bên trái có nhà nguyện đặt thánh thể, bên phải là nhà nguyện kính Đức Mẹ Ả Rập. Rồi có một nhà nguyện khác nữa dành cho việc giải tội, và sau cùng nhà nguyện thứ tư dành cho thang máy, như vậy để tín hữu có thể từ chỗ đậu xe dưới hầm lên nhà thờ.
Nhà thờ cũng có một tháp chuông có thể trông thấy từ xa chứ, thưa Đức cha?
Vâng, có tháp chuông, nhưng tôi thích không trưng bày các thánh giá hay các dấu chỉ tôn giáo khác. Không phải vì bị cấm hay vì nhà vua không muốn như vậy, nhưng bởi vì tôi không muốn làm dấy lên các phản ứng có thể có từ phía các người Hồi cực đoan.
Là giám quản tông tòa, Đức cha cũng đảm trách việc đào tạo các chúng sinh nữa, có đúng thế không?
Đúng thế. Trong vùng tôi giám quản có 50 linh mục, chúng tôi gặp gỡ nhau 2 lần mỗi năm. Rất tiếc là chúng tôi không có cơ sở tôn giáo nào, vì thế chúng tôi phải họp nhau trong khách sạn. Do đó tôi đã nghĩ tới việc xây một căn nhà có khoảng 60 phòng cho các buổi tĩnh tâm hội họp của các linh mục, giáo dân, các thừa tác viên thánh thể. Cần có một chỗ để chúng tôi hội họp và là trung tâm cho tất cả mọi nước của tòa giám quản. Vì thế chúng tôi đã chọn Vương quốc Bahrain, và điều này cho phép tôi di chuyển rất tự do giữa các nước Ả Rập đã được giao phó cho tôi. Ngoài Bahrain, tòa giám quản tông tòa Bắc Ả Rập còn bao gồm Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi nữa.
Trong những ngày này, vua Bahrain cũng đã gửi điện tín chia buồn với Đức Thánh Cha Francisco vì cái chết của người vợ và hai con nhỏ của cháu ruột ngài. Cả điều này nữa cũng là một dấu chỉ quan trọng, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng thế, nhưng không phải chỉ có vậy. Cả cuộc hội kiến giữa nhà vua và Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican ngày 19 tháng 5 năm nay cũng đã rất tích cực. Tôi xác tín rằng nhà vua đã rất hài lòng. Thật thế, sau chuyến viếng thăm, nhà vua đã muốn gặp tôi để cảm ơn tôi đã cộng tác sắp xếp tổ chức cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco.
Thưa Đức Cha, có thể đóng góp cho việc xây cất nhà thờ chính tòa Đức Bà Ả Rập như thế nào? Có thể quyên góp ngân khoản một cách tự phát hay không?
Vâng, có thể đóng góp bằng bất cứ cách nào. Chẳng hạn, tôi đã đề nghị các phụ nữ có tên thánh là Maria có thể dâng cúng 10 euro cho việc xây nhà của mẹ Maria. Cũng có thể đóng góp bằng cách gửi số tiền dâng cúng vào số chương mục của dòng Comboni và ghi chú cho Đức Cha Balin.
Các tín hữu Kitô vùng Trung Đông đang phải sống trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Nó có gây ra các dư âm nào trong các nước thuộc tòa giám quản của Đức Cha hay không?
Vua Bahrain đã tuyên bố rằng sẵn sàng trợ giúp 200 gia đình Kitô Mosul và cũng sẵn sàng đón tiếp họ tại Bahrain. Điều này cho thấy sự quảng đại của nhà vua đối với các Kitô hữu. Hiện nay tình trạng thê thảm này chưa lan tràn tới chúng tôi. Phản ứng của các người Hồi là chống lại nhà nước Hồi ISIS tại Iraq và Syria. Tất cả mọi người Hồi đều chống lại các lực lượng ISIS, nhất là các người Hồi hòa hoãn. Cả các người Hồi cực đoan cũng đã không bày tỏ ý kiến một cách tích cực. Tôi đã không tìm thấy trên báo chí các lời tuyên bố ủng hộ nhà nước Hồi ISIS tại Bahrain cũng như Kuwait và các nơi khác. Tôi tin rằng ở nền tảng của nó có một lý do chính trị khiến cho các chính quyền Ả Rập khác chú ý, nghĩa là nhà nước Hồi giáo này muốn gì, nó có mục đích gì, mục đích của nó có thật sự là Hồi giáo hay không, hay có một phong trào chính trị làm nảy sinh ra nó, và ai là người ủng hộ nó. Việc trở lại với một quốc gia Hồi giáo Caliphat là một tưởng tượng thuần túy vì nó sẽ không bao giờ được bất cứ quốc gia Ả Rập nào chấp thuận.
Đức Cha có muốn đưa ra lời kêu gọi khoan nhượng tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số, không phải chỉ có các Kitô hữu thôi không?
Mọi nhóm thiểu số phải được nâng đỡ vì mọi người đều là thụ tạo của Thiên Chúa, dù là Kitô hữu hay không. Cả các anh em Hồi giáo cũng có các nhóm thiểu số, và mọi nhóm thiểu số đều có quyền hiện hữu, đều có quyền sống, bởi vì mỗi người là một nhân vị. Và như thế tại sao họ lại phải chịu các áp bức, bị xử bắn, bị giết ngay tức khắc, bị cướp bóc, bị các áp đặt tôn giáo? Tại sao? Mỗi một người phải được tự do lựa chọn tôn giáo mình muốn, sống theo sự tôn trọng của nhân vị, của xã hội con người, theo các nhân quyền. Mỗi một người đều đã được Thiên Chúa tạo dựng nên, và như là thụ tạo của Thiên Chúa, họ có quyền sống cuộc sống nhân bản và tôn giáo của mình như họ muốn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Camilo Balin, giám quản tông tòa vùng Bắc Ả Rập, về việc vua Vương quốc Bahrain cho Giáo hội Công giáo một miếng đất để xây nhà thờ chính tòa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày một người dân Cuba từ Cộng sản vô thần đến Đức tin Công giáo.
Alie Marrero là một người Cuba. Từ năm 1993, anh tị nạn chính trị tại Canada. Anh rời Cuba vì không muốn chấp nhận bất công, chịu đựng sức đàn áp của nhà nước Cộng sản vô thần trong thinh lặng. Anh đã nói to, nói lớn cho mọi người nghe và hăng say hoạt động bên vực nhân quyền. Do đó, mạng sống anh lâm nguy. anh bắt buộc phải rời bỏ quê hương. Ra đi nhưng anh vẫn mong có ngày trở lại phục vụ đất nước. Aliem Marrero đã trình bày chứng từ đức tin của riêng mình cũng như của các bạn trẻ Cuba khác như sau. Tôi chào đời tại thủ đô La Habana khi đảng Cộng sản Cuba lên nắm quyền được 5 năm. Lúc đó Fidel Castro đã trục xuất một số đông các linh mục và bắt giam một số khác. Chỉ có một số nhỏ được hoạt động. Đó là những linh mục không hề mở miệng chỉ trích chính quyền. Chưa hết, Fidel Castro còn bắt hại các tín hữu Kitô. Tại Cuba, nơi mỗi khu xóm đều có một người giữ nhiệm vụ canh chừng các người cùng khu. Người Cộng sản muốn biết tất cả về mọi người, làm gì, học gì, hội họp gì và có tích cực tham gia các hoạt động của đảng Cộng sản hay không. Những người bình thường đã bị kiểm soát chặt chẽ rồi, huống chi là các tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô bị một màn lưới bao vây kỹ lưỡng hơn. Chính trong bối cảnh đó mà tôi sinh ra và lớn lên. Cha mẹ tôi mặc dù là công giáo vẫn không dám rửa tội cho tôi, sợ rằng sẽ gặp liên lụy cho các ngài và cho chính tôi sau này. Trong gia đình, người lớn không bao giờ dám đề cập đến vấn đề tôn giáo, sợ rằng con trẻ khi đến trường sẽ đơn sơ nói hết cho mọi người nghe. Thế nhưng, tôi có thể quả quyết rằng cuộc sống của chúng tôi mang nặng tâm tình tôn giáo. Chẳng hạn, khi bọn con nít chúng tôi than thở sao trên bàn ăn có ít thức ăn quá, thì bà tôi nói, đó là thức ăn Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, như thế là tốt lắm rồi. Có những người còn nghèo đói hơn chúng ta nữa kìa. Những lời nói đơn sơ của bà tôi ghi sâu trong đầu óc nhỏ bé của chúng tôi như những bài giảng giáo lý hùng hồn nhất. Con đường theo đạo Công giáo của tôi cũng giống như không biết bao nhiêu bạn trẻ khác tại Cuba. Chúng tôi không được tham dự các lớp giáo lý. Phương tiện học giáo lý và tìm hiểu Kitô giáo duy nhất của chúng tôi là cuốn Kinh Thánh. Riêng tôi thừa hưởng cuốn Kinh Thánh của bà tôi, và năm 17 tuổi, tôi tự ý xin lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Nơi trường trung học, tôi gặp những người bạn mà ban đầu tôi không biết họ là tín hữu Công giáo. Nhưng có một điều lạ là nơi một nước cộng sản rất dễ phân biệt và nhận ra các tín hữu Kitô. Chính thái độ, lối sống của họ minh chứng họ là tín hữu Công giáo, những người được hồng phúc biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Đôi khi chỉ một cái nhìn cũng đủ nói cho chúng tôi biết người ấy là tín hữu Công giáo. Thật là diệu kỳ. Trong một xã hội cộng sản vô thần, bị ngăn cấm tuyên xưng công khai đức tin Kitô của mình, thì lại được người khác dễ dàng nhận ra niềm tin kín ẩn ấy. Trong khung cảnh học đường, một khi chúng tôi cảm nhận được đức tin Kitô của nhau, tức khắc nhóm bọn trẻ Công giáo chúng tôi liền tụ họp với nhau. Chúng tôi chọn một nhà thờ cũ kỹ nằm cách xa thủ đô để kín đáo gặp nhau. Nơi nhà thờ này có vị linh mục ân cần tiếp đón chúng tôi. Thái độ hiếu khách của cha sở thật quan trọng vì chúng tôi cảm thấy được an toàn và tin tưởng, xóa tan nỗi lo sợ triền miên, bị theo dõi và bị canh chừng. Vị linh mục lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của chúng tôi. Ngài giải thích cho chúng tôi về các bản văn kinh thánh không phải bằng những danh từ thần học trừu tượng khó hiểu, nhưng bằng những thí dụ cụ thể. Ngài nhấn mạnh với chúng tôi, ngay cả khi chúng ta không có nhà thờ, chúng ta vẫn hiện hữu như là giáo hội. Chính nhờ thế mà tôi khám phá ra được thế nào là cộng đoàn, là tình hiệp thông trong giáo hội Công giáo. Nhóm bạn trẻ Công giáo Cuba xưa kia của tôi giờ đây tản mát mỗi người một phương. Nhưng dù cho ở góc biển chân trời nào, chúng tôi vẫn cảm thấy gần gũi nhau trong cùng mối dây huynh đệ và niềm tin Kitô. Sau cùng, Analia Marrero nói, tôi cảm nghiệm sâu xa thế nào là tự do thật, niềm tự do mà Kitô giáo trao ban cho tôi. Niềm tự do này giúp tôi thực thi sự tha thứ, xây đắp lòng tin tưởng, hy vọng, tình huynh đệ và sự hiệp thông. Giáo hội Công giáo đối với tôi là cộng đoàn sống phúc âm, quy tụ chung quanh Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội bẻ gãy sự chia rẽ để tạo nên mối hiệp thông huynh đệ. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa. Và người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng của các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thừa Tác Viên Ban Bí Tích Thêm Sức.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về bí tích thêm sức, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến những người được phép cử hành bí tích này. Vấn đề này trong lịch sử đã có những lập trường cực đoan trái ngược nhau. Thực vậy, có những người cho rằng truyền thống của giáo hội Công giáo Latin dành riêng cho giám mục quyền ban phép thêm sức là điều không đúng. Trái lại, có những người cho rằng giám mục không những là thừa tác viên, nhưng cả sự hiện diện của Ngài cũng là một yếu tố cấu thành dấu hiệu bí tích thêm sức. Vì thế, nếu không có giám mục hiện diện thì việc ban bí tích này sẽ vô hiệu. Đứng trước hai lập trường cực đoan đó, tiêu chuẩn đúng đắn duy nhất là tham chiếu truyền thống và giáo huấn chính thức của Hội Thánh. Công đồng chung Trento trong khóa 7 đã quy định rằng, thừa tác viên có quyền ban phép thêm sức trong trường hợp bình thường là giám mục. Điều này cũng được tái khẳng định trong số 26 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân do Công đồng chung Vatican II ban hành và trong khoản số 882 của giáo luật hiện hành. Giáo huấn trên đây của Giáo hội Công giáo Latin dựa trên chứng từ của Kinh Thánh, nhất là hai đoạn trong sách Tông đồ Công vụ. Thực vậy, đoạn 8 của sách này kể lại sự kiện những người đã được thầy phó tế Philippe rửa tội tại Samaria không được chịu phép thêm sức do tay của thầy, nhưng do Thánh Gioan và Phêrô tông đồ. Cũng vậy, Thánh Phaolô tông đồ đã làm phép thêm sức tại Epheso cho những người đã được chịu phép rửa tội trước đó.
Đằng khác, các giám mục là những người kế vị các tông đồ, và vì thế các vị nhận được sự sung mãn trọn vẹn của bí tích truyền chức thánh. Sự kiện các giám mục là thừa tác viên thường lệ ban bí tích thêm sức nhắm xác quyết rằng bí tích này có công hiệu liên kết người thụ lãnh một cách chặt chẽ hơn với giáo hội, với nguồn gốc từ các tông đồ và với sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Các giám mục hành động nhân danh Chúa Kitô và giáo hội hoàn vũ, chứ không phải chỉ nhân danh cộng đoàn giáo hội địa phương mà thôi. Ngài chủ tọa và trình bày hoạt động cứu độ của Chúa, vốn bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi và được ủy thác cho toàn thể dân Chúa như một cộng đồng được thánh hóa và cũng có nhiệm vụ thánh hóa. Quyền ban các hồng ân do Chúa Giêsu Kitô thủ đắc bằng máu của Ngài được ban cho những vị được đặt làm thủ lãnh giáo hội qua việc truyền chức giám mục. Các vị có nhiệm vụ điều hợp việc phân phát các mầu nhiệm và hồng ân Thiên Chúa. Công đồng chung Vatican II trong số 12 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân cũng dạy rằng các thánh thần không chỉ thánh hóa và hướng dẫn dân Chúa bằng các bí tích, các chức vụ và trang điểm họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc các tín hữu, phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài. Khi người lãnh nhận các ân sủng ấy, có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau, mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển giáo hội. Những vị thủ lãnh trong giáo hội có thẩm quyền phán quyết về tính cách chân chính và việc sử dụng hợp lý các ơn lạ ấy. Các ngài có nhiệm vụ đặc biệt phải khảo sát tất cả, không phải để dập tắt thánh thần, nhưng để giữ lại những điều thiện hảo. phán quyết về đặc tính chân thực của các ân sủng đặc biệt và việc sử dụng các ân sủng này một cách có trật tự là điều thuộc thẩm quyền của các tông đồ và những người kế vị là các giám mục, vì các vị là những người đã nhận lãnh cấp độ cao nhất của bí tích truyền chức thánh. Chỉ có một Chúa Thánh Thần ban những ân sủng khác nhau để làm ích cho giáo hội theo sự sung mãn của Ngài và tùy theo nhu cầu của công việc. Trong các ân sủng ấy, ơn ban cho các tông đồ đứng hàng đầu, chính Chúa Thánh Thần đặt dưới quyền các ngài cả những người đã lãnh nhận ơn đặc biệt. Do đó, điều hợp lý là dành cho giám mục Việt ban hồng ân Thánh Thần trong phép thêm sức.
Trên đây là những lý do kinh thánh và thần học khiến Giáo hội Công giáo Latinh xác quyết giám mục là thừa tác viên ban bí tích thêm sức trong trường hợp bình thường. Nhìn lại lịch sử và thời kỳ đầu, cả bí tích rửa tội lẫn thêm sức đều do Đức Giám mục cử hành. Cả khi việc ban phép rửa tội được tách rời khỏi bí tích thêm sức và do các linh mục cử hành, thì trong Giáo hội Latinh ở Tây Phương, việc ban bí tích thêm sức vẫn được dành cho Đức Giám mục. Trong một thư gửi cho Đức Giám mục Decencio vào năm 416, Đức Giáo hoàng Innocenzo thứ nhất tuyên bố rằng, về việc ban phép thêm sức cho trẻ em, điều hiển nhiên là không ai được ban phép này ngoại trừ Đức Giám mục. Thực vậy, các linh mục thuộc quyền không có phẩm giá cao cả của vị thượng tế, nhưng chỉ các giám mục mới có quyền của vị thượng tế ban phép thêm sức và thông ban thánh thần. Điều này được chứng minh không những do tập tục của giáo hội, nhưng còn do các đoạn sách tông đồ công vụ, trong đó nói rằng Phêrô và Gioan đã được gửi tới để thông ban thánh thần cho những người đã được rửa tội trước đó. Các linh mục làm phép rửa mà không có sự hiện diện của giám mục hoặc trước sự hiện diện của giám mục thì có thể sức dầu thánh cho người được rửa tội, nhưng dầu này phải được Đức Giám mục thánh hiến trước đó. Nhưng linh mục không được vẽ dấu thánh giá với dầu trên trán của người thụ lãnh, chỉ có Đức Giám mục được làm cử chỉ này khi Ngài ban thánh thần. Lý do sâu xa hơn của quy luật này như vừa nói trên đây, hệ tại sự kiện nơi Đức Giám mục, giáo hội được đại diện một cách công khai và phép thêm sức chính là bí tích, nói lên sự kiện tín hữu ấy trở thành phân tử trọn vẹn của giáo hội và qua sự can đảm công khai tuyên xưng Chúa Kitô.
Về việc các linh mục ban phép thêm sức, trong giáo hội Đông Phương, từ thế kỷ thứ tư trở đi, các linh mục trở thành thừa tác viên thường lệ ban bí tích thêm sức. Ngay sau khi làm phép rửa tội, vị linh mục cũng ban phép thêm sức cho người thụ lãnh với dầu thánh hay là dầu hương thảo do Đức Giám mục thánh hiến. Tại Tây Phương, đôi khi phép thêm sức cũng do linh mục cử hành. Ví dụ, Đức Giáo hoàng Gregorio I trong thư gửi Gennaro hồi thế kỷ thứ sáu đã cho phép các linh mục miền Sicilia được sức dầu thánh ban phép thêm sức khi không có giám mục và để các tín hữu ở địa phương khỏi vấp phạm vì các linh mục bị cấm không được cử hành phép thêm sức. Cả các giám mục Tây Ban Nha trong công đồng thành Toledo I cũng ban phép cho các linh mục của mình được cử hành bí tích thêm sức trong những trường hợp ngoại lệ. Theo giáo luật hiện hành, thừa tác viên ngoại thường ban phép thêm sức là linh mục đã được giáo luật ủy quyền hoặc có phép đặc biệt của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội cấp. Khoảng số 883 của giáo hội xác định thêm rằng, theo luật, những người sau đây được hưởng năng quyền ban bí tích thêm sức. Thứ nhất, trong phạm vi quyền tài phán của mình, những người mà luật đồng hóa với giám mục giáo phận. Ví dụ, các vị phủ doãn tông tòa, các viện phụ thủ lãnh các đan viện biệt hạt, hoặc các vị giám quản tông tòa hay giám quản giáo phận. Ngoài phạm vi thẩm quyền của mình, các vị nói trên cần phải có năng quyền đặc biệt để ban bí tích thêm sức thành sự, trừ khi các vị có chức giám mục. Thứ hai, đối với chính đương sự, linh mục nào do chức vụ hay ủy nhiệm của giám mục giáo phận rửa tội cho một người đã quá tuổi nhi đồng hoặc đón nhận một người đã chịu phép rửa tội vào hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo. Sở dĩ người lớn khi rửa tội được lãnh nhận luôn bí tích thêm sức và mình thánh Chúa vì ba bí tích này họp thành bí tích khai tâm Kitô giáo. Thứ ba, đối với người nguy tử, thì cha sở và thậm chí bất cứ linh mục nào, dù linh mục ấy đang bị vạ hoặc hình phạt giáo luật, cũng có thể ban phép thêm sức. Qua quy luật này, giáo hội muốn rằng không một người con nào của mình, dù là còn nhỏ, phải rời khỏi thế gian này mà không được kiện toàn nhờ những hồng ân của Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, cũng nên nói thêm rằng, theo giáo luật cũ năm 1917, chỉ có tòa thánh mới có quyền ban phép cho linh mục được cử hành bí tích thêm sức. Nhưng trong giáo luật mới, khoản số 884, cả đức giám mục giáo phận cũng có thể ban năng quyền đó cho một hoặc nhiều linh mục được chỉ định. Và khi có lý do hệ trọng, có thể cho phép các linh mục khác được hiệp với đức giám mục hoặc các linh mục đã được chỉ định để ban phép thêm sức cho các tín hữu, nhất là khi có con số đông đảo những người lãnh nhận.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách 253 người sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba, từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 tới đây tại Vatican. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với dòng thừa sai Xavier và Tổng giáo phận Bujumbura bên Burundi, nơi ba nữ tu của dòng bị sát hại dã man hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua. Luanda, hơn 1 triệu tín hữu công giáo đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Musima ở Angola vào cuối tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 11.900 kiloxích tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban buôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.